Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý thính giả vì lý do kỹ thuật, cho nên chương trình di trú luật tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao đến với chúng ta trễ hơn thường lệ một vài giây phút. Và bây giờ mời quý vị đón nghe chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao. Và quý vị cũng có thể gọi vào để tham gia trực tiếp chương trình này với những câu hỏi đến với luật sư 817-899-4110, 817-899-4110, gửi câu hỏi trực tiếp của quý vị đến với luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Và ngoài ra, văn phòng luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại thành phố Garland, có một trong khu Sài Gòn Mall, đối diện với Sài Gòn Sunwick. Quý vị có thể gọi tham khảo lần đầu miễn phí qua số điện thoại 214-703-0903. Và tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square, số điện thoại tham khảo lần đầu miễn phí 972-606-9988, 972-606-9988. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ, hello anh Việt Tấn. Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM dạ.
Dạ vâng, thưa luật sư, không biết là một tuần vừa qua thì Visa Bulletin có sự thay đổi gì không cho trong những cái chương trình, nhất là về cái diện anh em ạ?
Dạ, cái Visa Bulletin thì nó cũng vẫn là cái thông tin Visa Bulletin của tháng 11 là cái cũ anh Nhiệt Tấn.
Dạ vâng.
Nhưng mà Michael cũng xin một chút thời gian. Michael, thứ nhất là Michael xin lỗi là đáng lẽ anh Nhiệt Tấn nói là trễ vì lý do kỹ thuật, nhưng mà sự thật đó là Michael trễ là lỗi của Michael. Lý do là một điều rất là quan trọng. Michael mới chạy qua bên tòa đó anh Nhiệt Tấn.
Dạ vâng.
Là đăng ký để đi bầu, tuần tới.
Wow.
Một điều
bảo vệ
trẻ trước lỗi. Một điều rất là quan trọng, Michael chỉ có khuyên nha. Cái lý do mà mình vô tịch, cái lý do mà mình xin một cái điều mà rất là quan trọng là cái tuần tới nó có cái vụ bầu cử, hầu hết ai cũng biết. Nhưng mà Michael khuyên ai có cái điều kiện, ai có quốc tịch Mỹ, Michael khuyên là nên đi bầu, không cần biết bầu cho bên nào, đảng này đảng kia không cần biết. Nhưng mà Michael khuyên là nếu mà mình có cái điều kiện, nghĩa là mình có quốc tịch, thì cố gắng đi đăng ký để register. Michael mới chạy ở bên kia, chạy qua để register, thì là để tuần tới để mình đi bầu cử tổng thống của kỳ này. Mỗi không phải là năm nào cũng có, 4 năm mới có một dịp để bầu cử giải phẫu tổng thống. Thì Michael khuyên là ai mà có được thì nên đi bầu tuần tới. Dạ, Michael chỉ nói vậy thôi.
Dạ vâng. Như vậy thì với những cái nếu mà đăng ký thì vô rất là nhanh, còn nếu không có đăng ký thì họ sẽ cho mình qua những cái step. Đầu tiên nếu như mình cầm cái bằng lái cũng như cái bằng quốc tịch mình vô, mình nếu
dạ vâng,
chưa đăng ký thì cũng có thể đi bầu được, phải không?
Có cái đó là được liền, dạ. Nhưng dạ, mà nếu mà mình đăng ký trước thì chỉ cần có bằng lái thì mình sẽ được bầu thôi, dạ.
Dạ vâng. Còn những người mà có cái phiếu mà họ gửi tới nhà là tức là họ đã có đăng ký rồi, phải không luật sư?
Nếu mà người ta gửi cái giấy, thường thường ở bên county của Michael là cái giấy màu cam, nghĩa là nó đã xác nhận là mình đã đăng ký rồi, mình có đã register rồi đó.
Dạ vâng.
Thì cái ngày hôm đó thì mình cần đi tới đúng chỗ thì mình sẽ được quyền bầu thôi, mang cái ID theo. Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều và xin được chào vị khán giả đầu tiên trong chương trình nói chuyện về di trú hôm nay ạ. Hello.
Hello.
Cho biết quý danh của cô luôn.
Cô là Ngọc. Cô có mấy câu hỏi xin hỏi luật sư.
Xin mời cô.
Dạ chào cô.
Dạ. Tôi có một thằng cháu nó luật sư, nó bảo lãnh cho vợ nó ở Việt Nam. Cũng có giấy phỏng vấn rồi, nhưng mà tôi hơi sợ cái trường hợp không biết phỏng vấn nó có pass không, mà tại vì nó nhờ chị vợ của nó cô sai, nó không có đủ tài chính. Nó làm bạc thai coi như một tháng có 1,000 mấy à. Rồi tôi không biết á, là khi mà ta phỏng vấn người ta nói ủa sao lại nhờ bên vợ cô sai mà lại đi làm bạc thai, không đủ tiền, làm sao có tiền nuôi vợ. Tôi lo vấn đề đó, không biết có ảnh hưởng không luật sư?
Nó có thể ảnh hưởng nha cô, nó có thể ảnh hưởng, nhưng mà cái điều quan trọng hơn á là cái mình nên chuẩn bị cái hồ sơ phỏng vấn thôi. Khi mà phỏng vấn không phải là nó chỉ phỏng vấn nguyên bấy nhiêu đâu cô, nó còn rất là nhiều về cái vấn đề, mà cái điều quan trọng nhất là vợ chồng, hầu hết là người vợ bên Việt Nam và đại khái là phải biết về rất nhiều những cái chuyện liên quan với chồng ở bên này. Thì nếu mà hai mà vợ chồng mà thiệt mà thường xuyên nói chuyện với nhau mỗi ngày mỗi tuần thì đương nhiên là những cái chuyện ở bên này của chồng, ví dụ như chồng làm nghề nghiệp gì, tốt nghiệp bằng gì, hiện tại đang làm ở đâu, sếp tên là gì này kia, những cái chuyện đó, thông tin đó thì phải biết, xe lái xe gì, họ hàng sống chung với nhau ai rồi đại khái rồi vân vân. Thì khi mà người ta phỏng vấn thì không phải là không những là cái điều đó, nhưng mà nhiều khi người ta hỏi rất là những cái điều khác như cô. À, cái quan trọng là cái sự chuẩn bị của cái hồ sơ thôi, chuẩn bị cái phỏng vấn á, cái đó nó rất là quan trọng. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chào cô.
Trong cái trường hợp mà mình làm một cái giấy tờ bảo lãnh mà cuối cùng cái hồ sơ về vấn đề tài chính á, bất cứ ai cũng có thể bỏ tên vô để mà bảo trợ được phải, chứ không phải là bà con phải không thưa luật sư?
Dạ, nó không có nhất quyết bắt buộc phải bà con anh Diệp Thắng. Người ta chỉ có đòi hỏi là cái người đó ở Mỹ có quốc tịch hoặc là có thường trú nhân là thẻ xanh. Người đó có đủ cái điều kiện, đương nhiên điều kiện nghĩa là cái lợi tức, và cái người đó có đại khái là để chịu đứng ra ký cái đơn 2864 là cái bảo trợ tài chính. Dạ.
Dạ, và sẽ
được không có nhất quyết bắt buộc phải là họ hàng. Dạ, có thể là bạn bè.
Nghĩa là bạn bè hay ai bỏ tên vô mà đủ cái qualify là ok phải không thưa luật sư?
Là đủ cái điều qua, đương nhiên người đó cũng phải là ở Mỹ, là thường trú nhân hoặc là có quốc tịch Mỹ. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Xin chào. Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Hùng ạ.
Ở thành phố nào thưa chú?
Tôi ở Dallas.
Xin mời chú.
Tôi có cái câu hỏi với luật sư là khi mà tôi bảo lãnh một người con tôi đó qua đây thì là độc thân, nhưng mà bây giờ bắt đầu nó approve cho đi rồi, nhưng mà bây giờ nó lớn tuổi, nó muốn lấy chồng, thì nó lấy chồng thì trường hợp nó muốn bổ túc hồ sơ liền hay là để khi nào phỏng vấn thắng bổ túc hồ sơ?
Dạ, nhưng mà chú có đi phỏng vấn chưa?
Dạ, chưa phỏng vấn ạ, mới có 3 năm ạ.
Mới có 3 năm đúng không? Bây giờ là chú có quốc tịch rồi đúng không?
Dạ, có quốc tịch rồi, đúng rồi. Vâng.
Ok, nếu mà có quốc tịch thì được quyền bảo túc hồ sơ. Ok, rất là quan trọng. Cái lý do là một người có thẻ xanh không được quyền bảo lãnh như con có gia đình, mà trong cái trường hợp mà một người thẻ xanh mà con muốn cưới chồng á, mà một khi cưới xong rồi thì nó sẽ hủy hồ sơ, rất là quan trọng nha. Một khi chú đã có quốc tịch rồi thì nếu mà con gái của chú muốn cưới chồng thì cái đó chuyện ok, cưới được, mà không những vậy mà mai mốt chồng mà mai mốt có thể có con sẽ được đi theo vợ hết, nghĩa là đi theo con gái. Dạ. Yeah. Không có sao, nó chậm đi cỡ 3-4 năm thôi, nhưng mà không có sao. Mà mốt chồng sẽ được đi theo và con sẽ được đi theo. Mình sẽ bổ túc hồ sơ mà mình yêu cầu chuyển từ cấp 1 thành cấp 3.
Mà trường hợp bây giờ vậy, nếu mà mình để cho đến ngày đó, khi mà đi phỏng vấn rồi mình hăng tem vô là có chồng, hay là mình muốn mình làm ngay từ bây giờ?
Không, không, nếu mà đã quyết định mà cưới chồng, nghĩa là có giấy kết hôn, ok, thì mình nên làm luôn bây giờ. Cái lý do là mình đợi tới cái giờ đó mà người ta biết là mình có chồng đó, thì người ta cũng dời lại cái hồ sơ thôi, người ta không có cho đi sớm. Cái lý do là diện cấp 1 là để cho dành riêng cho những cái người mà chưa có gia đình. Ok. Mà một khi chị đã cưới chồng rồi thì người ta sẽ coi là cái đó có gia đình. Tốt nhất là mình bổ túc ngay từ bây giờ để cho người ta biết đó là tuy là nó chậm lại cỡ 3 năm mấy, nhưng mà bố chồng sẽ được đi theo, con sẽ được đi theo nếu có con. Dạ. Yeah. Nếu là có cháu ngoại đó chứ. Dạ. Yeah.
Vâng. Ok. Rồi cảm ơn chú rất nhiều nhé.
Vâng. Dạ, chị chú. Dạ.
Vâng, xin chào chú. Quý vị đang nghe chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, cũng như visa du học và visa đầu tư. Quý vị nào đang có những chuyện cần có thể gọi vào để tham khảo ngay bây giờ với số điện thoại của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM 817-899-4110. Ngoài ra trong sinh hoạt hàng ngày mà quý vị cần về di trú, tai nạn xe cộ khi gặp phải thì quý vị nhớ có một phòng luật sư Michael Cao tại thành phố Garland, trong khu Sài Gòn Mall. Điện thoại để tham khảo lần đầu miễn phí là 214-703-0903 và tại Arlington, Grand Prairie trong khu Asia Times Square. Tham khảo lần đầu miễn phí xin gọi 972-606-9988, 972-606-9988. Xin được chào vị thính giả tiếp theo trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao ngày hôm nay ạ.
Hello anh Thắng, hello anh Michael. Em nghe nói đi thi bầu cử gì đó. Em bữa em register trong online á, mấy kia bị trễ, nó không cho em register, bây giờ mình có đi bầu được không gì?
Miễn sao là anh có quốc tịch Mỹ, ok? Anh nên hỏi trước, nếu mà anh muốn hỏi trước cũng được, nhưng mà miễn sao là anh có quốc tịch Mỹ là cái đó là cái quyền của anh, được quyền đi bầu. Tuy nhiên nếu mà anh tới cái chỗ bầu của bên county của anh á, thì anh mang đủ cái bằng chứng, nghĩa là bằng chứng là thứ nhất là cái ID. Ví dụ như bằng lái xe.
Ý em nói là mình bữa em đã vô online rồi, em register rồi, mà nó kia đã bị trễ rồi.
Hiểu thì, hiểu là bị trễ, nhưng mà khi mà anh tới cái chỗ bầu á, mà anh mang đủ cái điều kiện á, mang cái đủ cái bằng chứng quốc tịch, bằng chứng có bằng lái xe ID đó, thì nó sẽ cho anh bầu.
chị vậy mình đem quốc tịch với bằng lái xe nó cho mình bầu sớm không vậy?
Bầu sớm là tùy tiểu bang với lại tùy county anh. Em không có biết là
em ở Collin County.
Dạ xin lỗi anh, em không có biết về cái vấn đề bầu ở bên Texas. Nhưng mà em biết nhiều tiểu bang khác người ta cho bầu sớm. Không biết anh Việt Tấn có biết anh Việt Tấn?
Dạ vâng. Anh bây
Colin
giờ bây giờ Collin County hiện giờ anh cứ đi lại ngay chỗ địa điểm đi bầu á. Mà nhất là trong thời gian sắp tới đây thì người Việt của mình sẽ có những cái cuộc vận động để mà cho bà con mình đi bầu cử anh. Thì ở những
cái điểm
thông
báo mình bầu á là thì cái tiếng nói của người Việt mình sẽ tốt hơn nếu mà nhiều người bầu. Dạ.
Anh cầm theo cái giấy mà cái bằng quốc tịch của anh á. Với lại cái bằng lái của anh khi đi vô, người ta sẽ hướng dẫn cho anh làm rất là nhanh, Tấn nghe.
Dạ.
Đây là cái điều mà Tấn được biết qua những cái bang bầu cử trước đây của 4 năm về trước. Nhưng mà hiện bây giờ chắc cái luật lệ cũng không có thay đổi là vì anh có bằng quốc tịch, tức là anh có ghi danh rồi. Rồi anh mang cái bằng lái vô ghi danh rất là nhanh. Thưa anh.
Mình vô trong bưu điện hay là cái trường elementary mình bầu được
hả? Dạ, thì anh vô những cái địa điểm bầu trong cái county của anh ở gần nhà đó, của anh đó.
À.
Hay là những cái nơi nào đó thì người ta hướng dẫn cho anh rất là dễ dàng, không có gì khó đâu.
Ý em là mình không có register nhưng mà mình vẫn bầu được.
Dạ. Tấn nghĩ là không có khó khăn cho anh.
Không nhất quyết bắt buộc phải register anh. Dạ.
Ok, vậy cảm ơn nhiều ạ.
Xin chào anh ha. Xin được chào và xin chào tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên Dũng, có phải em vậy?
Dạ, cho biết quý danh luôn.
Em muốn hỏi luật sư là hôm trước em bị đụng xe đó.
Xin mời anh.
Nhưng mà chỉ đụng nhẹ quẹt bên cái cánh cửa thôi, nhưng mà em không có kêu cảnh sát. Nhưng mà người đó đưa bảo hiểm, với lại người đó lấy bảo hiểm của mình đưa qua đưa lại đó. Rồi sau đó em gọi cho tụi bảo hiểm của người ta thì người ta nói là người kia người ta gọi vô không muốn claim. Người đó muốn trả tiền. Nhưng mà mấy bữa nay em cũng gọi qua rồi, em cũng thấy mệt quá. Rồi đem lên bảo hiểm thì bảo hiểm của mình nói phải gọi người kia có chịu claim thì mới người ta mới đền, còn không chịu claim thì thôi, em cũng không biết sao nữa.
Ok, nó lại vậy ha. Ví dụ như anh bị đụng xe đi, ok. Ăn thua, nó có hai cái câu hỏi. Thứ nhất là anh có bị thương không, bị damage không? Damage nó có hai kiểu. Damage là bị thương người với lại bị thương xe. Ok?
Yeah.
Thương người thì chưa chắc có bị hay không. Mà nếu không bị thì thôi, mà nếu mình bị thì đi bác sĩ để mình hồi lại.
Không, okay. Cái này bị nhẹ thôi anh. Yeah.
Không, thì ý em nói là bị thương á.
Yeah.
Nó có hai cách là bị thương người với bị thương xe. Cái cách thứ nhì là bị thương xe. Cái xe anh có bị thương, có bị mót, có bị chày, có phải sửa lại để tốn tiền không? Mà nếu mà anh nghĩ cả hai bị thiệt thòi đó, mà anh nghĩ bên kia có lỗi thì anh mở claim ở bên kia, nghĩa là anh sẽ liên lạc bảo hiểm ở bên kia, anh mở cái claim.
Nhưng mà bảo hiểm bên kia nói người chủ đó không muốn claim bảo hiểm, người ta muốn trả tiền, nhưng mà
anh cái bảo hiểm của bên kia chứ không phải là anh liên lạc chủ của bên kia. Anh liên lạc cái bảo hiểm của người ta, anh muốn mở cái claim. Khi mà mở cái claim thì bảo hiểm bên kia nó sẽ mở cái claim cho anh. Okay.
Ồ, có nghĩa là mình gọi bảo hiểm của mình mở claim hay là gọi bảo hiểm của người ta mở claim?
Anh sẽ liên lạc bảo hiểm của người ta, anh mở cái claim. Anh nói là cái khách hàng của anh tông vào tôi mà có lỗi thì đền lại cái xe tôi và đền lại cái thương của tôi, cái vết thương của tôi. Nếu mà anh có bị thương, và nếu anh không bị thương thì thôi anh đòi cái xe. Nếu mà cái xe anh bị hư, là khái vậy đó. Tại khi mà sửa xe thì anh sẽ bỏ tiền để sửa xe, đúng không?
Nếu vậy em đem cái giấy tờ qua cho bảo hiểm của em, của tụi em, bảo hiểm của em nó làm việc với tụi đó được không?
Nếu mà bên bảo hiểm anh chịu, nhưng mà thông thường người ta sẽ không chịu, người ta sẽ bắt anh tự làm. Nghĩa là người ta sẽ nói là cái này người ta chỉ có bảo hiểm cho phần cho bên anh thôi, nếu mà bên anh có lỗi thì người ta sẽ đền lại người bên kia, cái đó là phần liability. Ok, nhưng mà thông thường á là cái trách nhiệm của anh phải liên lạc cái bảo hiểm bên kia để mở cái claim để bắt đền bên kia.
Dạ, nhưng mà tại vì người ta bên mình có gọi bên kia, người ta nói là bên kia người ta không chịu claim, open claim cái trong bảo hiểm của người ta, người ta sẽ vô record đó.
Không, người ta không có cái đó phần của người ta, người ta không có cái tiếng nói ở trong đó. Anh khi mà anh liên lạc cái bảo hiểm của người ta, anh muốn mở cái claim là người ta sẽ mở cái claim. Là cái vấn đề đúng sai á thì người ta sẽ quyết định sau khi người ta điều tra, sau khi cái bảo hiểm của bên kia điều tra.
Ok, rồi nếu mà như vậy bây giờ, nếu mà em không cần, mình không cần liên lạc, mình đem cái xe mình tới ngay chỗ dealer, tụi nó làm nó làm cho mình xe mới vậy thôi. Mình
cần
tụi nó liên
lạc
với tụi kia có được không?
Không, nó lại vậy hả? Nó lại vậy, anh phải mở cái claim của bảo hiểm bên kia. Người ta sẽ mở cái claim rồi người ta sẽ quyết định ai đúng ai sai. Ví dụ như là sau khi người ta điều tra, người ta nghĩ là cái khách hàng của người ta sai. Ok, nghĩa là người khách hàng người ta có lỗi. thì người ta sẽ đền cái xe bên mình và đền cái thương của bên mình. Nếu mà người ta quyết định đó là ở này đụng vào bên hông mà hai bên đổ lên hay là không có biết là bên nào lỗi thì người ta sẽ từ chối cái đó, người ta nói là khách hàng tôi không có lỗi, tôi không đền, đại khái vậy. Mà okay, nếu mà người ta quyết định là người ta có lỗi mà đền cái xe anh thì lúc đó người ta sẽ tới, người ta coi là bị xe bị hư bao nhiêu, rồi sửa tốn bao nhiêu, rồi một cái là người ta tội sửa giùm anh, hai là anh người ta đền tiền cho anh để cho anh sửa cái xe của anh. Dạ.
Yeah. Ok, dạ, yeah, dạ, yeah, dạ, yeah. Ok, dạ. Yeah.
Dạ, okay. Dạ, không có chuyện, dạ.
Vâng, xin chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Ờ, dạ, có phải em.
Chào biết cái tên của chị luôn ạ.
Ờ, mình tên Thu anh.
Chào, chị Thu.
Chào anh, à, mình có câu hỏi là có một đứa cháu, cháu 25 tuổi mà bây giờ bố mẹ qua đây có thể xăm để bảo lãnh cho cháu, vậy cháu có được cái ngày của bố mẹ, hợp phu của bố mẹ không? Thí dụ, có thể nói.
Ờ, trong cái trường hợp này là hai hai bác mới qua đây đúng không? Quay lại bảo lãnh cho con bị lọt 21 đúng không?
Dạ, trên 21.
Ok. Thì, nhưng mà có mở hồ sơ chưa? Mở hồ sơ bảo lãnh chưa?
Tại chưa, không biết rõ ràng sao. Tại nghe nói là nếu mà trên 21 bây giờ họ có cho là nếu mà mở hồ sơ thì maybe được cái ngày thu của bố mẹ là năm 2000 có đúng
người
không?
Người ta có thể là cho. Ok. Có thể là cho. Thì mình cứ khi mà mình mở cái hồ sơ mới mình sẽ yêu cầu. Mình sẽ yêu cầu là gì? Mình sẽ yêu cầu là mình giải thích cho lý do là à, đây là cái hồ sơ trước đây là ví dụ như ông nội, ông ngoại hoặc là anh chị em, cô chú gì đó bảo lãnh cho ba má. Nhưng mà tại vì cái tuổi nó quá 21 rồi không được đi theo. Thì bây giờ mình quay ngược lại mở hồ sơ để xin lại cái ngày ưu tiên đầu tiên của cái hồ sơ của cô chú hoặc là ông nội, ông ngoại. Ok? À, mình nên yêu cầu khi mà mình mở cái hồ sơ đó mà mình sẽ sử dụng là cái luật là cái hồ sơ mà Khalid versus Holder, nghĩa là ở bên Texas, ở bên Fifth Circuit đó, tòa án số 5 của liên bang, khi người ta xử đó thì người ta đã xử là người ta đã đồng ý cái luật CSPA là cho mình lấy lại cái ngày ưu tiên của hồ sơ cũ. Bên Cali người ta cũng mới đồng ý luôn, cũng có một cái hồ sơ giống như là cái hồ sơ ở bên Texas, và bên tòa án ở bên Cali người ta cũng đồng ý luôn. Mình sẽ dùng cái lý do đó, mình nói rằng là vì hai cái tòa án đó đã đồng ý thì mình cũng yêu cầu là lấy được cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ cũ luôn. Nghĩa là mình khiếu nại khi mình nộp cái đơn I-130. Dạ.
Thưa luật sư, có một cái là cháu trước đây cháu lập gia đình nhưng mà không thành mà đã ly dị rồi, thì có ảnh hưởng gì tới hồ sơ không?
Nó có ảnh hưởng tới hồ sơ hay không? À, hiện tại trước mắt là khi ba má qua đây, ok, quay ngược lại cái người con 25 tuổi, thì khi mà mở hồ sơ bảo lãnh á, là một người đại sanh bảo lãnh cho con chưa có gia đình, nghĩa là hiện tại cái người con đó không có vợ hoặc là chưa không có chồng.
Yeah.
Mà con nghĩ là được chứ không phải là không được. Cái lý do là mới qua đây con bị lọt lại. Nào nếu mà cái lý do mà con bị lọt lại hồi trước á, mà là tại vì có vợ, ok, đã có gia đình rồi đó, thì cái đó nó sẽ hơi khó, tại vì nó không có đúng theo cái luật. Dạ.
Yeah.
Không biết là
rồi.
Nói vậy chị có hiểu.
Vâng, nếu mà mình ly dị xong rồi thì mình có được hưởng giống như là độc thân trở lại không? Hay là
cái lý do là Michael giải thích nè, tại vì 25 tuổi là quá 21 tuổi. Mà cái lý do tại sao mà không có đi đeo được ba má là tại vì tính luôn cái tuổi CSPA mà không có đủ, hoặc là tại vì đã lập gia đình cưới vợ cưới chồng mà không được đi theo, thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng cái hồ sơ sau đây. Dạ. Yeah.
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, không có chị. Dạ.
Vâng, xin chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Có hai vị.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết quý danh và xin vặn nhỏ radio dùm. Xin mời cô Hằng.
Dạ, tôi tính hỏi luật sư, con tôi nó mới vừa qua Mỹ viện mà bảo lãnh đó, tôi bảo lãnh nó đó, mà nó qua tới phi trường, xuống phi trường thì người ta lăn tay rồi xong rồi nó về, rồi tôi mới hỏi nó người ta để làm gì con, nó không biết, tại nó không biết tiếng Mỹ, thành ra tôi nghe người ta nói là có lẽ là ở đó nó lăn tay để nó làm thẻ xanh, còn cái vụ mà social security làm an sinh xã hội thì ở đó nó có làm luôn cho mình hay là mình phải đi làm riêng đó luật sư?
Dạ vâng, thông thường là một khi đã định cư qua đây, nghĩa là qua được hải quan Mỹ, ok, khi mà lãnh sự nó cấp cái bao thư đó thì mình cầm qua đây mình đưa lại cho bên hải quan Mỹ, người ta process, người ta giải quyết, rồi người ta nói đi về. Sau khi đi về thì mình sẽ có thẻ xanh trong vòng mấy tuần, thường thường là 2-3-4 tuần nó gửi thẻ xanh về. Khi mà có thẻ xanh rồi đó thì lúc đó tốt nhất là lên chỗ social security là dễ nhất, là làm cái số social security, cái số an sinh xã hội. Dạ. Yeah. Một khi có thẻ xanh rồi.
Thẻ xanh thì mình đi lên chỗ xã hội mình làm cái social security sao hả luật sư?
Dạ vâng, cái đó là cái đường dễ nhất á, cái đường dễ nhất là một khi nhận được cái thẻ xanh lên văn phòng social security. ok, là làm cái xấu social skill thì là người ta sẽ cấp liền. Dạ.
Dạ, dạ, luật sư hỏi thăm luật sư, nếu mà trường hợp nó muốn lãnh lãnh vợ nó bên Việt Nam, tại nó qua đây vì độc thân đó, rồi nó không có làm ung thư, rồi nó qua đây nó nói là nó muốn lãnh trở lại lãnh vợ nó, thì nó hỏi là, thì ý muốn hỏi là như sau cái thẻ xanh thì mình đi lên trên kia trên đào thao mình làm cái gì đó, làm cái tâm chính độc thân gì phải không luật sư?
Dạ vâng, thì đại khái là mà khi mà sau khi qua đây có thẻ xanh rồi thì nếu mà muốn cưới vợ thì một người thẻ xanh không có được quyền làm theo diện fiancé nha. Cái diện hôn thê đó bắt buộc phải vợ chồng mới bà lãnh được. Một người có quốc tịch được quyền bà lãnh theo diện K1 là fiancé. Tuy nhiên trong cái trường hợp này qua đây có thẻ xanh muốn cưới vợ thì phải về Việt Nam cưới vợ. Thì khi về Việt Nam cưới vợ, cái thủ tục ở bên Việt Nam thì người ta đòi hỏi cái công hàm độc thân. Cái đó là thủ tục của nước Việt Nam, thì mình làm cái affidavit single status là cái công hàm độc thân mình gửi Việt Nam để làm giấy kết hôn.
Dạ. Dạ, nếu mà thời gian mình làm cái công hàm độc thân bao lâu vậy thưa luật sư?
Bao lâu là tùy mình có, tùy mình biết cách làm không, mình xin đúng cái thủ tục của bên lãnh sự của Việt Nam ở đây không, mình có hợp thức quá đúng không, rồi mình gửi Việt Nam mà bên sở tư pháp Việt Nam nó có chấp nhận không, thì tùy cái đó không, thường thường nó cũng không bao lâu, 1 tháng 2 tháng cô.
Tháng 2 tháng luật sư.
Dạ.
Thì mình để đích thân lên trên đó mình làm luật sư, chứ mình không có lấy đơn ở trong máy rồi ra, trong internet rồi ra được luật sư.
Cái này nó không có đơn giản, cái thủ tục công hàm độc thân của nước Việt Nam nha, cái này là luật pháp của nước Việt Nam nha. Nghe như vậy nhưng mà nó không có đơn giản, nó có nhiều bước khác nhau lắm cô. Dạ.
Dạ, dạ.
Xin chào cô ha. Dạ.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư. Dạ.
Xin chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Cho biết quý danh là và ở thành phố nào?
Dạ, xin chào Việt Thắng và xin chào Michael. Tôi tên Bảo ở Arlington. Lúc đầu nghe anh Michael nói là khuyên đi
đi bầu.
Đi bầu. Yes.
Xin hỏi lại cái chỗ này chút xíu, tôi chưa có đăng ký cái cử tri thì tôi đi bầu bằng cách nào?
Chỉ biết là anh có quốc tịch đúng không?
Dạ.
Nếu anh có quốc tịch, ok, tại vì ở bên Texas nó có nhiều cách lắm, nhiều county nó khác nhau. Tốt nhất á là anh có lên cái trang mạng, nó là cái trang mạng mà Vote Texas á, ok. Mình có thể kiếm cái chỗ nơi mà mình đi bầu, votetexas.gov, cái trang mạng á nha. Mình có thể là lên đó mình đưa đánh cái thông tin là bằng lái xe mình vô là mình sẽ biết cái chỗ bầu ở đâu liền. Ok. Mỗi một county nó mỗi khác, mà nhiều county nó có nhiều chỗ khác nhau để đi bầu. Dạ.
Như vậy là mình chưa có cái thẻ cử tri, mình bầu trên mạng.
Là sao anh?
Bầu trên mạng ha.
Không bầu trên mạng. Trên mạng chỉ là kiếm cái chỗ bầu ở đâu, với lại trên mạng có thể là register, có thể đăng ký. Ok. Nhưng mà khi mà đi bầu là mình phải tới chỗ đó. Dạ.
Tôi đi bầu tôi mang theo cái gì anh Michael?
Tốt nhất anh muốn chắc ăn là anh mang bằng chứng cấu tịch, với lại anh mang theo cái bằng lái xe là cái government issue ID. Nghĩa là cái ID đó phải từ chính phủ ra, là cái bằng lái xe là tốt nhất. Dạ.
Bằng lái và bằng quốc tịch thưa anh?
Dạ, bằng lái bằng quốc tịch đúng rồi đó. Dạ.
Hello anh ha. Dạ, xin chào. Xin chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello.
Ngọc, xin chào anh Việt Tấn với chào mời luật sư Michael. Tôi có câu hỏi muốn hỏi luật sư á, là đến
xin mời cô.
Có đi qua bên đây á, họ được xin được cái thẻ xanh tạm á, họ có thể bảo lãnh được con, được bảo lãnh con, hay là cần phải có người chồng mới bảo lãnh được à?
Dạ vâng. Một người thẻ xanh tuy là có thẻ xanh tạm nha, một người thẻ xanh khi mà qua đây, ví dụ như cưới chồng hay là chồng bảo lãnh fiancé hay là adjustment du học hay gì đó, là cưới chồng có quốc tịch, cưới vợ có quốc tịch gì đó bảo lãnh á, tuy là có thẻ xanh 2 năm, ok, nhưng mình vẫn mở được cái hồ sơ để bảo lãnh được cho con chưa có gia đình, ok, vẫn làm được. Nếu mà con dưới 21 thì nó đi lẹ có 2 năm 2 năm mấy, nếu mà trên 21 thì nó hơi chậm.
Dạ, có giống như là một mình có thể đứng ra mở hồ sơ để bảo lãnh nè.
Dạ vâng, nghĩa là cái người thẻ xanh đó không có tính cái người chồng có quốc tịch nha. Nếu mà người chồng có quốc tịch mà quyết định mà bảo lãnh cho con dưới 18, ví dụ như là cưới trước 18 tuổi, cái đứa con ở Việt Nam á, ok, vẫn có thể là người chồng có thể bảo lãnh được, hoặc là cái người mẹ ruột cũng có thể là bảo lãnh được, ba ghẻ hoặc là mẹ ruột. Dạ.
Dạ, vâng, cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ vâng chị. Dạ.
Vâng, xin chào khán giả đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên của chú luôn ạ.
Tôi lên truyền
ạ. Mời chú truyền.
Tôi muốn hỏi luật sư Michael Cao là tôi đi theo diện HO á, rồi có đứa con gái 21 tuổi, nó trên 21 tuổi, nó không được đi theo á. Rồi bây giờ tôi qua đây tôi muốn bảo lãnh lại, có đứng được tính ngày ưu tiên giống như cái trường hợp mà hồi nãy anh nói không?
Mình sẽ viết một lá thư giải thích cho sở y chú biết là theo cái sự mà quyết định về của bên tòa án này thì mình sẽ yêu cầu là lấy lại cái ngày ưu tiên khi mình nộp cái hồ sơ này. Ok, theo diện là ông nội ông ngoại bà lãnh hay là cô chú anh chị em bà lãnh?
Dạ không, HO đi theo HO tị nạn
đó. HO tị nạn là một cái vấn đề khác nha. HO tị nạn nó không không nó khác là cái vấn đề bà lãnh gia đình nha. Nhưng mà thời buổi này thì rất là ít người đi theo cái diện mà refugee tị nạn. Đa số Việt Nam mình là bà lãnh theo diện gia đình không ạ? Là ai bà lãnh cho chú?
Cái này giống như nhà John McCain đó, ông cho đi đó. Ông ngoại là đi qua đây trước.
Dạ.
Tôi bị kẹt lại về sau cái rồi nó cái tu chính án thì nó cho đi cho nó giải quyết cho tôi. Thì con gái tôi nó trên 21 tuổi.
Dạ. Không cho đi. Là cái vấn đề tị nạn là nó khác á nha, cái tị nạn nó không có nằm ở trong cái luật CFPA. Cái vấn đề mà refugee đó. CS cái luật mà Child Service Protection Act mà nó ra cái điều kiện mà được lấy lại ngày ưu tiên á, thì khi người ta ra cái luật đó người ta chỉ có nhắc tới cái vấn đề mà bà lãnh gia đình thôi, nghĩa là những hồ sơ bà lãnh anh chị em rồi bà lãnh nhau, hoặc là ba má bà lãnh cho con mà cháu ngoại bị lọt lại, cháu nội cháu ngoại bị lọt lại đó, thì trong cái trường hợp đó thì mình có thể là xin lại cái ngày ưu tiên. Còn cái vấn đề một người mà đi theo cái diện refugee tị nạn đó thì chưa chắc là làm được. Dạ.
Yeah. Mình có cần làm không bác luật sư?
Là sao chú?
Nếu mà mình thử làm thì nó có giải quyết không? Theo tin luật sư thấy.
Mình có thể là đề nghị, mình có thể là xin. Dạ.
Dạ xin chào nha.
Dạ tôi cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ vâng. Dạ bác chú dạ.
Xin chào thính giả cuối cùng trong chương trình nói chuyện hôm nay. Hello.
Hello, tôi.
Dạ cho biết tên của bà luôn ạ. Hello.
Hello, phải tôi không?
Dạ cho biết tên luôn ạ.
Tôi là Sáng ở
Fisco. Xin được nói gần phone một chút xíu dùm, cảm ơn.
Tôi là Sáng ở Fisco.
Rồi xin mời chú.
Tôi có góp ý cho hai cái người vừa rồi cũng muốn phụ cử đấy.
Dạ vâng.
Thì có quốc tịch rồi mà chưa đăng ký visitor á, thì bây giờ cái tới chỗ nào mà bầu gần nhất của mình á, đưa cái bầu đi xe cho người ta. Rồi nói là tao mình có quốc tịch rồi thì lại sẽ chỉ hướng dẫn cho rất cụ thể.
Dạ vâng.
Dạ,
rồi.
Dạ vâng, cảm ơn. Dạ vâng, xin chào chú. Mình cũng đã hết giờ rồi, xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ vâng, anh Việt Tấn một lần nữa, Michael xin chân nhất cảm ơn Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Một lần nữa, văn phòng của Michael, quý vị nào cần liên lạc ở bên Garland 214-703-0903, đó là 214-703-0903 và dưới Grand Ferry. Ở trong Asia Times Square, khu shopping 972-606-9988, 972-606-9988. Và điều rất là quan trọng thứ ba tuần tới là ngày Election Day, ngày bầu cử. Thì một lần nữa Michael cũng khuyên ai có đủ điều kiện thì nên đi bầu. Dạ, một lần nữa Michael xin cảm ơn Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 600 AM. Xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới 3 giờ chiều, 4 giờ chiều, anh Việt Tấn. Dạ.
Vâng, xin kính chào luật sư.